kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hôm nay theo chương trình kỳ họp, Quốc hội biểu quyết thông qua hai luật, đó là luật địa chất và khoáng sản, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quốc hội cũng đã thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát Quốc hội và Hội đồng Nhân dân và biểu quyết thông qua các nội dung luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế và luật dự trữ quốc gia. Để thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả cao, trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, từ nay tới cuối năm 2025, tập trung phát triển các dự án giao thông. Đó là những nội dung được các đại biểu chia sẻ tại hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023-2024 và triển khai kế hoạch năm 2024-2025 diễn ra sáng nay tại thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ và Văn phòng SDMD 2045 tổ chức Diễn đàn Quốc tế SDMD lần thứ 2 2024 với chủ đề Công nghiệp hóa hiện đại hóa động lực cho phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đến với sự kiện quốc tế này có hơn 400 đại biểu của gần 10 tổ chức và cá nhân tham dự. Diễn đàn quốc tế SDMD lần 2 năm 2024 xác định mục tiêu kết nối các bên liên quan trong nước và quốc tế, tổ chức các tọa đàm và diễn đàn thường kỳ nhằm cung cấp chia sẻ thông tin và đề xuất giải pháp phát triển các lĩnh vực trọng yếu của vùng đồng bằng sông Cửu Long, qua đó góp phần hỗ trợ xây dựng các chủ trương, chiến lược và chính sách phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long tầm nhìn 2045. Cũng sáng nay, Bộ Y tế tổ chức meeting cấp quốc gia trực tiếp và trực tuyến với 49 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2024. Đến nay, 100% số tỉnh, thành phố, 99,4% quận, huyện và 96% số xã, phường có người nhiễm HIV/AIDS. Trung bình mỗi năm, cả nước ghi nhận từ 10.000 đến 13.000 trường hợp nhiễm HIV, trong đó trên 80% là nam giới. Lây nhiễm qua đường tình dục đã trở thành đường lây chính. Chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay là công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng chống HIV/AIDS, hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển Nguyễn Thị Hà làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra về tình hình thực hiện công tác dân số trên địa bàn thành phố Cần Thơ vào sáng nay. Hiện tỷ số giới tính khi sinh của thành phố Cần Thơ ở mức cân bằng tự nhiên, 105,9 bé trai trên 100 bé gái. Thời gian tới, sở ngành địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động đa dạng, phù hợp, sát tình hình thực tiễn, nhằm thay đổi nhận thức người dân trong thực hiện công tác dân số, khuyến khích các gia đình sinh hai con. Sáng nay, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, phối hợp tổ chức diễn đàn nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng chống thiên tai vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn một số tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham dự. Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà nghiên cứu từ các Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, các cơ quan chuyên môn trình bày các tham luận về tổng quan tình hình thiên tai, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phòng chống thiên tai, giải pháp ứng phó. Đại diện các tỉnh thành cũng chia sẻ công tác phòng chống thiên tai của địa phương. Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp với Ban tổ chức giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ 2024 nhằm kiểm tra, thống nhất kế hoạch tổ chức giải và nhất là lộ trình đua. Dự kiến giải năm nay có khoảng 9.000 vận động viên. Theo kế hoạch, giải diễn ra từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 22 tháng 12 2024. Lễ khai mạc và bế mạc trao giải sẽ diễn ra tại công viên Sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Từ hôm nay 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 tại thành phố Cần Thơ diễn ra tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề Tinh hoa miền sông nước. Lễ khai mạc tuần lễ du lịch thương mại thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay tại sân khấu công viên Sông Hậu, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chương trình được trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và tiếp sóng trên kênh HTV1 Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong chương trình lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao chứng nhận danh hiệu điểm đến du lịch hấp dẫn thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2024. Thưa quý vị, mức khuyến mãi lên đến 70%, mua một tặng một, dường như chưa đủ để hâm nóng cho ngày Black Friday 29 tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, dù đã giảm giá sốc, các thương hiệu lớn vẫn không mấy đông khách. Có ý kiến cho rằng, treo quảng cáo vậy nhưng thực chất hơi khó mua được giá hời với những mẫu mã mới vì chỉ áp dụng cho một số sản phẩm nhất định. Trong 2 tháng trở lại đây tại thành phố du lịch Nha Trang, Khánh Hòa, đối tượng lừa đảo nhắm đến các công ty lữ hành, những đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. Nhiều chiêu thức khác nhau, nhưng điểm chung là các đối tượng lừa đảo đều giả danh du khách. Đầu tiên, các đối tượng chủ động đặt tour du lịch hoặc đặt trước các dịch vụ ăn uống, mua sắm. Tiếp đó, dẫn dắt người kinh doanh làm theo những gì các đối tượng đã dăng ra. Thực ra, những chiêu thức này không mới, nhưng tâm lý của những người kinh doanh dịch vụ du lịch là sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách. Hơn nữa, đang trong mùa du lịch thấp điểm, ai cũng muốn có đông khách nên càng dễ làm theo những gì khách yêu cầu. Đây cũng là lý do mùa du lịch thấp điểm cũng là mùa nở rộ chiêu thức lừa đảo nhắm đến những người kinh doanh du lịch. Thưa quý vị, trong những tháng gần đây, bệnh sởi có xu hướng gia tăng tại một số địa phương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã công bố dịch sởi trên địa bàn. Số người bệnh sởi đến khám điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tăng nhanh, nhất là tại các bệnh viện chuyên khoa như bệnh viện Nhi, bệnh viện Sản Nhi, bệnh viện bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới. Hôm nay, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc về tăng cường công tác truyền thông, khám, phân loại, thu dung, điều trị, kiểm soát lây nhiễm sởi tại cơ sở khám chữa bệnh. Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các bộ ngành khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, tăng cường truyền thông trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh để nâng cao nhận thức và hiểu biết của người bệnh, người nhà, nhân viên về phòng chống bệnh sởi, như tình hình dịch bệnh hiện nay, dấu hiệu, triệu chứng, phòng lây nhiễm. Sau cùng là phần tin thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn dấu hiệu nhiễm virus H5N1 ở động vật để kịp thời kiểm soát sự lây lan của virus này. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đang giữ liên lạc chặt chẽ với các cơ quan đối tác như Tổ chức Thú y Thế giới và Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc để tăng cường việc giám sát trên. Theo thống kê, đã có 53 ca nhiễm H5N1 ở người tại Mỹ từ đầu năm đến nay, phần lớn liên quan đến chủng virus lây nhiễm ở gia súc. Quốc hội Australia vừa thông qua luật cấm trẻ em và thanh thiếu niên nước này sử dụng mạng xã hội từ cuối năm 2025. Dự luật được thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng lớn tại Australia, đưa quốc gia châu Đại Dương trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Theo dự luật vừa được thông qua thì mọi trẻ em dưới 16 tuổi sẽ bị chặn sử dụng các nền tảng bao gồm TikTok, Instagram, Snapchat và Facebook. Mưa lớn liên tục trong suốt một tuần qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Nam Thái Lan, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục ngàn hộ gia đình. Theo dự báo từ cơ quan khí tượng Thái Lan thì mưa lớn sẽ còn tiếp diễn tại 8 tỉnh miền Nam cho đến hết ngày 30 tháng 11, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.